Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 11 2021. Tại Liên Hiệp Quốc, phương Tây lên án chiến thuật của Belarus về khủng hoảng di dân, Nga kêu gọi đối thoại. Diễn đàn APEC họp thượng đỉnh với hồ sơ chính là khí hậu. Cơ quan Dược phẩm châu Âu lần đầu tiên phê duyệt hai loại thuốc trị COVID-19. Chủ đề buộc mỗi ngày một sự kiện trong khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan, phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ đang châm mồi lửa? Theo dòng thời sự, lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc theo nhãn quan của Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn về khủng hoảng di dân hiện đang gây căng thẳng giữa Belarus và Ba Lan và rộng hơn nữa là giữa Belarus với Liên Hiệp Châu Âu. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Pháp, Estonia và Ireland. Từ vài tháng nay, hàng ngàn di dân, đa số đến từ vùng Cận Đông, đã bị ngăn chặn và hiện đang sống trong điều kiện ngặt nghèo tại vùng biên giới giữa Belarus với Ba Lan. Liên Hiệp Châu Âu cáo buộc chính quyền Minsk châm ngòi khủng hoảng khi cấp thị thực và cung cấp các chuyến bay để trả thù các biện pháp trừng phạt do phương Tây ban hành năm 2020 nhắm vào chế độ Lukashenko sau các cuộc trấn áp thô bạo phe đối lập. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí gay gắt. Nga, đồng minh chính của chế độ Lukashenko và các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, đã đối đầu nhau một cách dữ dội. Phương Tây kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn từ quốc tế, bất chấp lời kêu gọi đối thoại trước đó từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ New York, thông tin viên Carrie Noten gửi về bài tường trình.
Si sur le terrain l'UE songe à adopter de nouvelles sanctions contre la Biélorussie et que celle-ci
Nếu như trên thực địa, Liên Hiệp Châu Âu có thể thông qua những biện pháp trừng phạt nhắm vào Belarus và nước này dọa ngắt nguồn cung khí đốt của Nga đi qua lãnh thổ Belarus, thì bài toán hóc búa về cuộc khủng hoảng di dân hôm qua đã lan rộng sang cả New York, bởi vì Nga và phương Tây đối đầu với nhau về chủ đề này tại Hội đồng Bảo an. Phó đại sứ Nga Dmitry Polyansky đã cao giọng ngay trước khi bước vào cuộc họp. Theo ông, các đồng nhiệm châu Âu chắc là có thiên hướng hành xác khổ dâm nên mới muốn đề cập đến vấn đề này tại hội đồng, một chủ đề mà theo ông hoàn toàn là sự hổ thẹn cho Liên Hiệp Châu Âu. Khẩu chiến đã bùng nổ trong cuộc họp kín. Trong một thông cáo, phương Tây tuyên bố lên án việc dàn dựng và biến con người thành một công cụ mà mạng sống và an toàn đã bị đặt vào vòng nguy hiểm vì những mục đích chính trị của Belarus. Phương Tây tố cáo thái độ không thể chấp nhận của Minsk và kêu gọi quốc tế có phản ứng mạnh mẽ để Belarus phải trả giá. Nhưng Minsk được Moscow bảo vệ nên chẳng có gì phải lo ngại Liên Hiệp Quốc.
Carrie Noten, New York, RFI.
Sau khi Ba Lan triển khai 15.000 binh sĩ ở biên giới, đến lượt Ukraine hôm qua cho biết ý định sẽ điều hàng ngàn lính biên phòng và cảnh sát đến vùng biên giới phía nam với Belarus. Belarus hiện đang bị Liên Hiệp Châu Âu cáo buộc dùng di dân để gây bất ổn biên giới phía đông của khối này. Vậy thì liệu cuộc khủng hoảng này có đe dọa gây bất ổn thật sự cho Ukraine hay không? Hay đây chỉ là một trò chơi chính trị của chính quyền Kiev? Từ Kiev, thông tin viên Stefan Sioan giải thích.
Jeudi, le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denis Monastirsky, a annoncé que Kiev allait déployer à sa frontière avec la Biélorussie environ
8500 militaires. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Denis Monastirsky đã thông báo là Kiev sẽ điều khoảng 8500 quân nhân, binh sĩ, hiến binh và cảnh sát đến vùng biên giới với Belarus nhằm bảo đảm an ninh hàng trăm cây số đường biên giới, ngăn cách Ukraine với nước láng giềng. Thế nhưng cơ quan biên phòng Ukraine khẳng định là hiện chưa có một mối đe dọa nào đến từ lãnh thổ Belarus. Trên thực tế, kể từ đầu cuộc khủng hoảng di dân, chưa thấy có một dấu hiệu nào cho thấy là di dân có ý định vượt biên giới từ Belarus sang Ukraine. Nhưng dường như đây là cách để Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi đi một thông điệp bày tỏ tình liên đới chính trị với các đối tác Ba Lan và Litva. Ngược lại, việc triển khai này xảy ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo đều đặn trong những ngày gần đây về các hoạt động dịch chuyển quân gần biên giới với Ukraine. Chính quyền Ukraine tỏ ra rất cẩn trọng, nhưng ở Kiev, kể từ khi ông Lukashenko tái đắc cử, đã gây nhiều phản đối, điều làm giới ngoại giao và chính trị Ukraine lo sợ hơn cả là Nga sẽ gửi quân đến Belarus gây bất ổn Ukraine ở mặt trận mới ở phía Bắc. Trong khi chờ đợi, Ukraine đương nhiên là tìm cách cho biết trong cuộc khủng hoảng này, Kiev đứng về phía Ba Lan.
Stefan Siouan, Kiev, RFI.
Hôm nay, lãnh đạo 21 quốc gia thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến do New Zealand tổ chức. Thượng đỉnh APEC năm nay diễn ra cùng lúc với hội nghị khí hậu COP26, trên nguyên tắc sẽ kết thúc hôm nay, cho nên chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp này là chống biến đổi khí hậu, nhất là vấn đề tài trợ cho các năng lượng hóa thạch, vốn phát thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính. Cho tới nay, quyết định quan trọng về khí hậu mà các nước thành viên APEC đưa ra là thỏa thuận nhằm thúc đẩy việc tạm ngưng tài trợ cho các nhiên liệu hóa thạch, ý tưởng mà các lãnh đạo APEC đã nêu lên từ cách đây 10 năm nhưng chưa bao giờ thực hiện. Chủ trì thượng đỉnh APEC, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay đã kêu gọi các nước thành viên nên có nhiều tham vọng hơn, nhắc lại lập trường của New Zealand từ lâu vẫn là một thế giới không có tài trợ cho các nhiên liệu hóa thạch. Theo hãng tin AFP, các lãnh đạo APEC ngày mai sẽ ra một thông cáo nêu chi tiết kết quả thượng đỉnh trong một cuộc họp báo do Thủ tướng New Zealand chủ trì. AFP trích lời một đại diện tổ chức phi chính phủ Climate Council cho rằng thông cáo nói trên phải vạch ra một lộ trình cho một sự thay đổi thật sự đến việc chấm dứt sử dụng các năng lượng hóa thạch nếu APEC muốn tỏ ra đáng tin cậy trên vấn đề này. Ngoài vấn đề khí hậu, cuộc họp thượng đỉnh của diễn đàn APEC hôm nay còn thu hút sự chú ý bởi vì có sự tham dự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Theo dự kiến, lãnh đạo hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới sẽ phát biểu về thương mại và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Sự tham dự của ông Joe Biden và Tập Cận Bình vào cuộc họp hôm nay được coi như là khúc dạo đầu cho thượng đỉnh Mỹ-Trung trực tuyến vào thứ hai tuần tới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh trên vấn đề Đài Loan, nhân quyền và thương mại. Về quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã ký ban hành một đạo luật mới ngăn chặn việc cấp phép dùng các thiết bị mới của các công ty viễn thông Trung Quốc như Huawei.
Đạo luật mới còn được gọi là đạo luật thiết bị an toàn, đã được Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 10 vừa qua. Quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ không xem xét hoặc cấp phép sử dụng các thiết bị viễn thông mới được xác định là đe dọa an ninh quốc gia. Theo hãng tin Reuters, đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ Mỹ trong việc ngăn cản các công ty công nghệ viễn thông Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ của Mỹ. Ông Brandon Carr thuộc AFC cho biết, Ủy ban đã phê duyệt hơn 3.000 đơn xin cấp phép bán thiết bị của Huawei kể từ năm 2018. Bộ luật mới này sẽ đảm bảo là các thiết bị không an toàn từ các công ty như Huawei và ZTE sẽ không được đưa vào sử dụng trong mạng lưới truyền thông của Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 2021, chính quyền Washington đã nêu ra 5 công ty Trung Quốc là mối đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ. Tiếp đó vào tháng 10, FFC đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty con của China Telecom tại Hoa Kỳ với cùng lý do. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định rằng Hoa Kỳ không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ là viện dẫn lý do an ninh để trấn áp các công ty Trung Quốc. Tổng thống Mỹ ký ban bố văn bản luật này vài ngày trước cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào thứ hai tuần sau, trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn tiếp tục căng thẳng về thương mại, nhân quyền và các hoạt động quân sự.
Về kinh tế, chính phủ Việt Nam đang tìm cách giải quyết tình trạng khan hiếm nhân công hiện đang gây khó khăn cho nhiều công ty, trong đó có các công ty nước ngoài. Theo hãng tin Reuters, khi trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhìn nhận rằng đợt dịch COVID thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình lao động, việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực, tỷ lệ lao động thiếu việc, thất nghiệp tăng cao. Cụ thể, một lượng lớn người lao động đã trở về quê sau khi chính quyền nới lỏng giãn cách xã hội và từng bước mở cửa nền kinh tế, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, nhất là tại các địa phương vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong tuần này, Puchen, hãng sản xuất giày thể thao hàng đầu của Đài Loan, vừa cho biết là 6% nhân công của hãng này ở Sài Gòn đã bỏ đi nơi khác. Hậu quả là sản xuất của công ty đang bị ngưng trệ, đe dọa kế hoạch trở lại hoạt động toàn bộ trong tháng này. Việt Nam hiện là nhà sản xuất quần áo giày dép lớn trên thế giới. Trước các đại biểu quốc hội hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính hứa là trong thời gian tới, chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo cho các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, người lao động, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trước mắt trong thời gian từ đây đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022, bảo đảm thu hút đủ nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Đầu tư Việt Nam cho biết chính phủ đang xem xét nâng trần nợ công lên cao hơn mức 60% GDP hiện nay nhằm kích thích nền kinh tế mà trong quý 3 vừa qua đã sụt giảm đến 6,17%. Hôm qua, cơ quan dược phẩm châu Âu thông báo lần đầu tiên đã cho phép bán ra thị trường Liên hiệp châu Âu hai loại thuốc trị COVID-19 bằng kháng thể. Cụ thể, hai loại thuốc vừa được cơ quan dược phẩm châu Âu phê duyệt là thuốc Ronapreve của hãng dược phẩm Thụy Sĩ Roche và thuốc Rekirona của công ty Hàn Quốc Centrion. Trong thông cáo, cơ quan dược phẩm châu Âu trụ sở tại Amsterdam nhấn mạnh hai loại thuốc này là hai thuốc kháng thể đơn dòng đầu tiên được đánh giá có hiệu quả trị COVID-19. Theo lời Ủy viên Y tế của châu Âu Stella Kyriakis, việc phê duyệt hai loại thuốc nói trên là một bước quan trọng trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Cho tới nay, Liên hiệp châu Âu chỉ dựa vào 4 loại vaccine ngừa COVID. Ủy viên Y tế châu Âu cho biết mục tiêu đề ra từ đây đến cuối năm là sẽ phê duyệt tổng cộng 5 loại thuốc mới trị COVID-19. Kháng thể là một trong những yếu tố cơ bản của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Khi có một yếu tố nguy hiểm xâm nhập vào, chẳng hạn như một virus, thì cơ thể của chúng ta sẽ tự tạo ra kháng thể để tiêu diệt virus và bảo vệ cơ thể. Nguyên tắc của thuốc trị bằng kháng thể là người ta chọn lọc những kháng thể tự nhiên và sản xuất chúng một cách nhân tạo, rồi sau đó đưa vào cơ thể. Về vaccine ngừa COVID-19, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học The Lancet hôm qua xác nhận hiệu quả của vaccine Ấn Độ Covaxin. Vaccine này đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt cách đây vài ngày và đã được nhiều nước nghèo cấp phép sử dụng khẩn cấp, trong đó có Việt Nam. Về tình hình chính trị tại Nga, số phận tổ chức phi chính phủ Memorial ở Nga sẽ được quyết định vào ngày 25 tháng 11 tại Tòa án Tối cao Nga. Trong thông cáo công bố hôm qua, Memorial cho biết là Viện Công tố đã kháng nghị lên Tòa án Tối cao đòi giải thể Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền và chuyên điều tra về tội ác của chế độ Xô Viết. Từ Moscow, thông tin viên RFI giải thích.
Sur la liste des agents de l'étranger depuis 2014, l'ONG est accusée par le parquet général d'avoir violé.
Nằm trong danh sách các tác nhân ngoại quốc từ năm 2014, tổ chức phi chính phủ Memorial bị viện công tố cáo buộc đã vi phạm liên tục các nghĩa vụ phải tự giới thiệu quy chế này trong các ấn phẩm, kể cả các bài viết đăng trên mạng xã hội. Memorial cho rằng đó là một quyết định chính trị nhằm giải thể tổ chức nhân quyền này, đồng thời cũng nhắc lại rằng ngay từ ban đầu, Memorial đã tố cáo luật về các tác nhân ngoại quốc đã được đưa ra nhằm đàn áp các tổ chức độc lập. Được thành lập bởi nhà đối lập Andrei Sakharov trong thời kỳ cải tổ, tức Perestroika, từ năm 1986 đến 1991, Memorial là tổ chức nhân quyền lâu đời nhất, mang tính biểu tượng nhất ở nước Nga. Do vậy, tổ chức nhận được rất nhiều ủng hộ. Ông Nikola Svanidze, thành viên Hội đồng Cố vấn Tổng thống Nga về Nhân quyền và Xã hội Dân sự cho rằng yêu cầu của Viện Công tố thật đáng xấu hổ. Ông cũng giải thích là sẽ phụ trách hồ sơ này nhưng không thể bảo đảm là có được sự ủng hộ của toàn thể hội đồng. Vậy phải chờ xem liệu ông Svanidze có đủ sức để chống lại các nhóm bảo thủ và giành thắng lợi trong vụ này hay không. Do đó phải đợi đến thứ năm tới, ngày mà Tòa án Tối cao Nga đưa ra phán quyết về vụ án này.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
10 năm sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ, hôm nay cộng đồng quốc tế họp tại Paris để một lần nữa tìm cách giúp cho Libya ổn định trở lại, với bước đầu tiên là tổ chức thành công bầu cử ngày 24 tháng 12. Tham dự hội nghị do Tổng thống Macron chủ trì có khoảng 30 lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ý Mario Draghi và hai lãnh đạo của Libya. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng tham dự, nhưng qua video. Hội nghị tại Paris cũng quy tụ lãnh đạo hoặc nước có liên quan đến khủng hoảng Libya hoặc liên quan đến việc giải quyết khủng hoảng này, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Ai Cập Al-Sisi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trong thông cáo của Điện Élysée, mục tiêu của hội nghị quốc tế này là mang lại sự yểm trợ của quốc tế cho việc tiếp tục tiến trình chuyển tiếp chính trị và cho việc tổ chức bầu cử đúng theo lịch trình dự kiến. Vấn đề là cuộc bầu cử tổng thống ngày 24 tháng 12 và cuộc bầu cử quốc hội một tháng sau đó chưa chắc sẽ được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các phe kình chống nhau và tình trạng an ninh không được bảo đảm. Chính phủ Pháp hy vọng hội nghị Paris lần này sẽ thông qua kế hoạch triệt thoái các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi Libya. Tổng thống Macron từng tổ chức hai hội nghị về Libya vào năm 2017 và 2018, nhưng đều đã thất bại. Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, phe đối lập Cuba hôm qua đã quyết định vẫn giữ nguyên ngày tổ chức biểu tình dự kiến vào thứ Hai, 15 tháng 11, bất chấp lệnh cấm của chính quyền La Habana.
Ban tổ chức biểu tình xác nhận, biểu tình sẽ diễn ra tại thủ đô La Habana và 6 tỉnh thành khác để đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Mặc dù chính quyền đã ra lệnh cấm biểu tình và đe dọa khởi tố hình sự đối với những người vi phạm. Trên mạng xã hội Twitter, ông Unir Garcia Aguilera, đầu não của ban tổ chức, cho biết đã quyết định sẽ tuần hành một mình một ngày trước cuộc biểu tình ngày 15 tháng 11, nhân danh tất cả công dân mà chế độ này tước quyền biểu tình. Trả lời AFP, ông lo ngại rằng chính quyền La Habana sẽ huy động lực lượng dùng bạo lực để đàn áp người tuần hành. Trong khi đó, chính quyền La Habana cáo buộc Hoa Kỳ muốn gây bất ổn cho Cuba thông qua các cuộc biểu tình, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Cuba có đủ người làm cách mạng để đối phó với tất cả các thể loại biểu tình. Hôm qua, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc phụ trách về quyền tự do hội họp hòa bình và tự do hiệp hội, ông Clement Vull đã nhắc nhở về nghĩa vụ của chính quyền Cuba không sử dụng bạo lực và phải bảo vệ và tạo điều kiện cho phép các cuộc biểu tình ôn hòa. Lời kêu gọi biểu tình diễn ra 5 tháng sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7. Khi đó, hàng nghìn người Cuba xuống đường hô vang biểu ngữ, tự do, đả đảo chế độ độc tài hoặc chúng tôi đói. Cuộc biểu tình đã bị chính quyền đàn áp tàn bạo. Theo tổ chức phi chính phủ nhân quyền Cuba Lex, hàng chục người đã bị thương và hơn 1.000 người bị bắt, trong đó 612 người vẫn đang bị giam giữ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Luật sư của nhà báo Mỹ Danny Fenster thông báo ngày hôm nay, chủ biên của tờ báo Frontier Myanmar bị kết án 11 năm tù với 3 tội danh, xúi dục bất đồng chính kiến, vi phạm luật nhập cư và hợp tác bất hợp pháp. Trong một tố tụng khác, nhà báo Mỹ cũng bị buộc tội khủng bố và mưu phản chống lại chính quyền, có nguy cơ phải đối mặt với tù chung thân. Danny Fenster là nhà báo phương Tây đầu tiên bị giam giữ từ nhiều năm ở Miến Điện.
Hôm nay, chính phủ Phnom Penh đã lên án các trừng phạt mà Hoa Kỳ ban hành về một căn cứ hải quân của Campuchia mà Bắc Kinh cũng đang dòm ngó. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ thông báo phong tỏa các tài sản, nếu có, cũng như cấm tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ đối với hai lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Campuchia. Hai nhân vật này bị Washington nghi là đã biển thủ ngân sách dành cho việc phát triển căn cứ hải quân Ream gần thành phố biển Sihanoukville. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã được ban hành dựa trên những cáo buộc không có cơ sở từ trong nguyên văn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan, Belarus, phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ đang châm mồi lửa? Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tình hình khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan và Belarus chưa thấy có dấu hiệu thoát khỏi bế tắc. Minsk và Moscow bị phương Tây tố cáo dùng di dân như là một vũ khí chính trị để gây bất ổn đường biên giới phía đông của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng, trong trò chơi địa chính trị này, dường như còn có một kẻ thứ ba đang lặng lẽ châm ngòi mà không lo sợ bị trừng phạt, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ Ba, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Ba Lan cáo buộc Ankara phối hợp cùng với Minsk và Moscow để châm mồi cuộc khủng hoảng di dân chống lại Liên hiệp châu Âu. Nguyên nhân là, theo tường thuật của tờ Middle East Eye, nhiều chuyến máy bay đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Minsk do hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ khai thác, dường như đã được sử dụng để chở di dân đến Belarus. Trang mạng kênh phát thanh France Culture dẫn thông tin từ một nhật báo cánh tả Thổ Nhĩ Kỳ Bergun khẳng định phần đông số di dân vốn đang gây ra những căng thẳng ở biên giới Belarus và Ba Lan đều trung chuyển qua ngã Istanbul và bắt các chuyến bay của hãng Turkish Airlines, hãng hàng không duy nhất cùng với hãng Belavia của Belarus và Aeroflot của Nga còn duy trì các chuyến bay đến Minsk. Trước những lời cáo buộc này, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã lên tiếng phủ nhận, đáp trả cáo buộc của Warsaw. Chính quyền Ankara lên tiếng mời các chuyên gia kỹ thuật của Ba Lan đến xem xét các dữ liệu hàng không của Turkish Airlines. Tuy nhiên, những cử chỉ này của Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể xóa tan được mối hoài nghi từ nhiều nước Liên hiệp châu Âu cho thấy có bàn tay của Ankara. Thứ nhất, ông Jean-Thomas Le Sueur, chuyên gia viện Thomas More, khi trả lời phỏng vấn báo Le Figaro dẫn các nguồn tin từ cơ quan tình báo Đức khẳng định Aeroflot do nhà nước Nga chiếm đến 51% cổ phần và Turkish Airlines, nhà nước Thổ giữ 49%, đã có những đóng góp quyết định cho việc chuyên chở di dân sang Belarus. Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ có thể được cho là rất dày dặn kinh nghiệm trong việc sử dụng vũ khí di dân. Trang mạng Greek City Times nhắc lại, năm 1990, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thời bấy giờ là ông Turgut Özal từng có một tuyên bố đầy khiêu khích. Thổ Nhĩ Kỳ không cần gây chiến với Hy Lạp, chúng tôi chỉ cần gửi đến nước này vài triệu dân nhập cư và thế là xong, hết lời dẫn. Bài học này đã được nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, ông Recep Tayyip Erdogan, một con người rất thực dụng, áp dụng một cách hoàn hảo trong các cuộc khủng hoảng di dân 2015 và 2020, hòng gây áp lực với Liên hiệp châu Âu để rồi cuối cùng có được khoản hỗ trợ tài chính 6 tỷ euro giúp trang trải các chi phí, ngăn chặn dòng chảy di dân, như cam kết với Liên hiệp châu Âu, một cam kết mà Ankara không bao giờ thực hiện đầy đủ. Cuối cùng trong cuộc khủng hoảng này, người ta còn quên rằng giữa Ankara và Minsk có một mối quan hệ rất mật thiết, cả trên bình diện cá nhân lẫn chính trị giữa hai nước ngay từ những năm cuối thập niên 2000. Nhà báo Ariane Bonzon trong một bài viết trên tờ Le Monde Diplomatique từng viết rằng, với Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Trung Quốc là một điểm tựa để đa dạng hóa chính sách đối ngoại, tháo gỡ bớt vòng kềm tỏa của người Anh cả Nga mà không cần phải ngã theo châu Âu, vốn không bao giờ chấp nhận một kẻ độc tài. Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus là một mối lợi kinh tế và ngoại giao nhằm thoát khỏi sự cô lập và tìm kiếm một tiếp sức thế mạnh trong không gian hậu Xô Viết, một lá bài quan trọng để đối phó với Nga. Thế thì tại sao Ankara không giang tay cứu giúp người anh em kết nghĩa hiện cũng đang trong cơn khốn đốn? Liệu lần này Liên hiệp châu Âu có trừng phạt Turkish Airlines như tuyên bố hay không? Ông Karol Wasilewski, chuyên gia về quan hệ quốc tế, khi trả lời trang mạng Gazeta cảnh báo, trong vụ việc này, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một nước tầm thường nào đó. Đây là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Với danh nghĩa này, Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Ba Lan và Liên hiệp châu Âu. Trừng phạt hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ là một đòn ngoại giao lớn mà Brussels chỉ dùng vào phút chót.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Người Pháp, nước Pháp. Thu Hằng giới thiệu ba gương mặt Pháp góp phần bảo tồn công lao người lính Việt Nam ở vùng Provence. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Sau gần một năm cầm quyền, liệu Joe Biden có làm quên được Donald Trump hay không? Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với Thanh Hà tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc theo nhãn quan của Tập Cận Bình.
Hôm qua, gần 400 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua nghị quyết về lịch sử mang tên Những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng. Đâu là nội dung và mục đích của văn bản đó và học thuyết lịch sử Đảng dưới sự dẫn dắt của ông Tập Cận Bình có gì khác so với hai nghị quyết trước đây dưới thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình? RFI tìm cách trả lời các câu hỏi trên với phần phân tích của ba nhà Trung Quốc học, đó là giáo sư Chloé Froissart, Viện Ngôn ngữ Đông phương Inanco của Pháp và chuyên gia Jean-Philippe Béja, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Syrie, Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, cũng như là của ông Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS.
Chủ tịch Tập Cận Bình là lãnh đạo Trung Quốc thứ ba đưa ra nghị quyết về lịch sử đảng, kết thúc 4 ngày họp Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tài liệu quan trọng này nêu bật một số điểm như sau. Một là kêu gọi duy trì quan điểm đúng đắn về lịch sử đảng. Hai là nhấn mạnh đến những thành tích, công lao của đảng trong 100 năm phấn đấu. Và điểm thứ ba, theo như tin được Tân Hoa Xã loan báo, Ban chấp hành Trung ương đảng kêu gọi toàn đảng, toàn quân và nhân dân, các dân tộc đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, lấy đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, thực hiện đầy đủ thời đại mới của chủ nghĩa xã hội, mang đậm bản sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình. Hãng tin Mỹ Bloomberg xem nghị quyết này là một thắng lợi của ông Tập Cận Bình, mở đường cho việc lãnh đạo đất nước mãn đời.
Về câu hỏi học thuyết lịch sử đảng trong mắt Tập Cận Bình có gì mới so với hai văn bản tương tự mang nặng dấu ấn của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, Jean-Philippe Béja, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ quốc tế, trường Sciences Po Paris nhắc lại, năm 1945, 4 năm trước khi giành được chính quyền, và đó cũng là thời điểm chấm dứt chiến tranh với Nhật Bản, kết thúc Thế chiến thứ hai, Mao Trạch Đông đã áp đặt nghị quyết thứ nhất về lịch sử đảng. Với tài liệu đó, Mao đã đăng quang trước Đại hội Đảng năm 1946. Tư tưởng của ông đã được đưa vào sử sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điểm quan trọng cuối cùng là nghị quyết này cho phép Mao Trạch Đông lãnh đạo đảng mãn đời. Giáo sư Viện Ngôn ngữ Đông Phương Inanco, bà Chloe Frosa lưu ý thêm, học thuyết lịch sử đảng năm 1945 của Trung Quốc đã cho phép Mao Trạch Đông thanh trừng cánh theo chủ nghĩa Stalin trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời đó. Thế còn, năm 1981, Đặng Tiểu Bình đã đi vào lịch sử với nghị quyết thứ nhì. Jean-Philippe Béja nhắc lại bối cảnh chung tại Trung Quốc thời bấy giờ. Khi đó, công luận đang tập trung vào những công và tội của Mao Trạch Đông. Nghị quyết mang tên họ Đặng đi đến kết luận rằng Mao là người có công với đất nước ngoại trừ 10 năm cuối đời và cần phải nhìn nhận những sai lầm trong quãng 10 năm cuối đời đó của Mao Chủ tịch. Trung Quốc không thể hạ bệ Mao Trạch Đông như điều mà Liên Xô đã từng làm với Stalin, bởi vì Đảng Cộng sản Liên Xô có hai gương mặt nổi bật là Lenin và Stalin. Lenin là ánh sáng, là thiện tính, là nét tích cực của chủ nghĩa Cộng sản, còn Stalin là ông ác. Nhìn nhận những sai lầm của Stalin không đe dọa đến tính chính đáng của Đảng Cộng sản Liên Xô. Trái lại thì Trung Quốc chỉ có một lãnh tụ là Mao Trạch Đông mà thôi. Động chạm đến Mao là động chạm đến uy tín của Đảng. Thế nhưng không thể phủ nhận những tác động tai hại từ cuộc cách mạng văn hóa và bước đại nhảy vọt. Cho nên, nghị quyết lịch sử năm 1981 là cách tốt nhất để Đặng Tiểu Bình khẳng định lại tính chính đáng của Đảng, cản đường phe có khuynh hướng chỉ trích Mao Trạch Đông, đồng thời cho phép ông Đặng Tiểu Bình đẩy mạnh các biện pháp cải tổ kinh tế. Giáo sư Khoa của trường Inanco cũng cho rằng đấy là phương tiện tốt nhất để Đặng Tiểu Bình xúc tiến cải tổ kinh tế, đồng thời loại trừ những thành phần thuộc cánh tả cứng rắn nhất trong nội bộ đảng.
Thế còn học thuyết Tập Cận Bình thì sao?
Giáo sư Chloe Frosa nhấn mạnh, xưa kia, Mao Trạch Đông nhắm vào mục tiêu loại trừ những đối thủ chính trị muốn ngả theo Liên Xô, Đặng Tiểu Bình thì nhằm triệt thoái cánh bảo thủ trong nội bộ của đảng. Hoài niệm với di sản của Mao Trạch Đông, giờ đây Đặng Tiểu Bình không còn đối thủ nào để loại thêm nữa, bởi vì những tiếng nói bất đồng đã bị chiến dịch đảo hổ diệt ruồi của ông Tập vô hiệu hóa. Từ khi ông này lên nắm quyền, chủ đích của họ Tập giờ đây là tìm cho mình một chỗ đứng trong lịch sử của Đảng, trong lịch sử của Trung Quốc và chứng minh rằng ông là người hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường thế giới. Mao Trạch Đông đã dẫn dắt Trung Quốc vùng lên, nhờ Đặng Tiểu Bình Trung Quốc trở thành một quốc gia thịnh vượng. Nhưng với Tập Cận Bình, nước đông dân nhất địa cầu sẽ trở thành siêu cường quốc tế. Để áp đặt được quan điểm đó, ông Tập, theo như phân tích của giáo sư Chloe Frosa, đã không ngần ngại viết lại và tô hồng lịch sử, phục hồi danh dự cho Mao Trạch Đông, phần nào bị lãng quên trong những năm tháng Đặng Tiểu Bình. Đáng chú ý không kém là ông Tập lâu nay luôn xem bước đại nhảy vọt của Mao với hậu quả là nạn đói kém, làm đến 50 triệu dân thiệt mạng là một yếu tố quan trọng và cần thiết để xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Vẫn chuyên gia người Pháp này cho rằng, chiến dịch chống tham nhũng đảo hổ diệt ruồi của họ Tập là bước kế tiếp của cuộc cách mạng văn hóa những năm 1966-1976.
Có điều, nghị quyết về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc mang màu sắc Tập Cận Bình được cho ra đời vào một thời điểm khá đặc biệt như phân tích của Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
Chuyên gia này nhấn mạnh, văn bản vừa được thông qua ngày hôm 11 tháng 11, 2021 thực ra là đã được thai nghén từ lâu vào lúc 2019, đánh dấu 70 năm ngày nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Thế rồi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tròn 100 năm tuổi hồi tháng 7 vừa qua, và năm tới thì Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 20. Theo chuyên gia Bondaz thì tham vọng, nếu không muốn nói là nỗi ám ảnh của ông Tập Cận Bình, là nhằm chứng minh tính chính đáng để tiếp tục lãnh đạo đảng và đất nước. Trung Quốc chỉ có thể thống lĩnh thế giới dưới sự dẫn dắt sáng suốt của đảng, mà ở trên đỉnh cao của tổ chức chính trị đó là Tập Cận Bình. Vẫn nhà nghiên cứu Bondaz nêu ra một hệ quả quan trọng từ việc họ Tập muốn điều hành đất nước đến mãn đời. Nếu tương tự như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, ông Tập cũng sẽ nắm quyền đến hơi thở cuối cùng, thì liệu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có duy trì cái giới hạn về tuổi tác với các nhà lãnh đạo nữa hay không? Và nếu có, thì có nghĩa là đảng này còn lâu mới thâu nạp thêm những thành viên mới, trẻ tuổi hơn. Vậy thì làm thế nào để giải thích được tính chính đáng của đảng trong mắt giới trẻ Trung Quốc?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Liên Hiệp Quốc, phương Tây lên án chiến thuật của Belarus về khủng hoảng di dân, Nga kêu gọi đối thoại. Diễn đàn APEC họp thượng đỉnh với hồ sơ chính là khí hậu. Cơ quan dược phẩm châu Âu lần đầu tiên phê duyệt hai loại thuốc trị COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan, phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ đang châm mồi lửa? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Hội nghị khí hậu COP26 tại Glasgow, Anh Quốc bước vào ngày chót vào ngày hôm nay, sau gần 2 tuần làm việc. Đàm phán về khí hậu trong những ngày cuối của COP26 là chủ đề chính của hầu hết các báo Pháp, đặc biệt với việc Mỹ và Trung Quốc bất ngờ ra một tuyên bố về khí hậu và sự ra mắt của một liên minh quốc tế từ bỏ năng lượng hóa thạch. Các thông báo mang lại nhiều hy vọng, nhưng cùng lúc đó là những hoài nghi lớn. Những ngày đầu tuần căng thẳng với thế đối đầu giữa các quốc gia dễ tổn thương nhất do biến đổi khí hậu với khối các nước giàu do bất đồng về vấn đề đền bù tổn thất. Cuối ngày thứ Tư, 10 tháng 11, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ ra tuyên bố chung cam kết phối hợp mạnh mẽ hành động vì khí hậu.
Le Figaro có bài xã luận nhan đề "Bầu trời khí hậu có phần sáng sủa hơn".
Le Figaro trước hết ghi nhận nhiều tín hiệu mâu thuẫn về các thương thuyết tại COP26. Giữa một bên là một số tuyên bố gây phấn chấn như thỏa thuận Trung Mỹ gây bất ngờ, hai quốc gia phát thải số một hành tinh, hay việc các hứa hẹn từ bỏ năng lượng hóa thạch liên tiếp được đưa ra. Và bên kia là cảnh báo của nhiều chuyên gia về việc tổng số các cam kết của nhiều quốc gia là không đủ để giới hạn nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C. Le Figaro cũng thừa nhận việc nhiệt độ tăng quá 1 độ C so với thời tiền công nghiệp đã dẫn đến nhiều thảm họa mà nạn nhân chủ yếu là các nước nghèo nhất. Tuy nhiên, theo nhật báo Thiên Hữu, thì dù sao việc hai tuần thương lượng tại COP26 không đạt đồng thuận không hẳn đã là đại họa với hành tinh. Lý do là tiến trình chuyển đổi lớn giảm sử dụng năng lượng hóa thạch đã bắt đầu diễn ra ở đa số các nước phát triển. Châu Âu đã chứng minh với phần còn lại của thế giới là từ 10 năm nay, việc cắt giảm khí thải không ngăn cản tăng trưởng GDP. Le Figaro nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của thỏa thuận Trung Mỹ gây ngạc nhiên. Nhưng điều quan trọng, theo tờ báo là cả hai nước cần hành động thực sự, hành động sớm bởi không có đóng góp của Mỹ-Trung, thì các nỗ lực của phần còn lại của thế giới là không đủ.
Lạc Khoa có bài thỏa thuận Mỹ-Trung vào phút cuối được hoan nghênh với ghi nhận trước tiên là bất chấp các căng thẳng, đặc biệt về Đài Loan, Bắc Kinh và Washington đã ý thức được các hiểm họa lớn nếu không hợp tác về khí hậu.
Theo Nhật báo Công giáo, thì tuyên bố bất ngờ nói trên là một tin mừng đúng vào lúc các đàm phán ở COP26 đang bước vào giai đoạn căng thẳng cuối cùng. Hai quốc gia phát thải số một hành tinh thừa nhận tính nghiêm trọng và cấp bách của khủng hoảng khí hậu và cam kết nỗ lực nhiều hơn trong thập niên tới và cùng hướng tới một nền kinh tế toàn cầu trung hòa về khí thải vào giữa thế kỷ. Theo chuyên gia Bayford Sang, chuyên về Trung Quốc thuộc E3G, một viện tư vấn quan trọng của châu Âu, thì việc khí hậu rối loạn là một đe dọa lớn với Trung Quốc cũng như Mỹ, khiến hai nước không thể coi vấn đề khí hậu như một lá bài để phục vụ cho các lợi ích khác. Những trận lụt lịch sử mới đây tại Trung Quốc hay các trận cháy rừng khổng lồ tại California, Hoa Kỳ là những điều mà Trung Mỹ không thể nhắm mắt bỏ qua.
Tuy nhiên, khác với Le Figaro, Lạc Khoa chú ý nhiều đến thái độ thận trọng của giới quan sát về tuyên bố Mỹ-Trung.
Theo bà Lola Vallejo, phụ trách khí hậu của Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế Pháp, thì cam kết Mỹ-Trung hoàn toàn không đủ để mang lại động lực có ý nghĩa quyết định và không có các yếu tố thực sự mới. Bối cảnh hiện nay khác với năm 2015, vào thời điểm thượng đỉnh khí hậu Paris, và lúc đó cặp Mỹ-Trung đã đóng vai trò căn bản vào việc thông qua Hiệp định Khí hậu. Bà Laurence Stubiana, một trong các kiến trúc sư của Hiệp định Khí hậu Paris, thừa nhận đóng góp của tuyên bố Mỹ-Trung, nhưng nhấn mạnh là điều có ý nghĩa quyết định sẽ là lập trường của hai siêu cường về một số điểm then chốt hiện còn đang được thảo luận ít giờ trước khi COP26 kết thúc. Trong số các điểm then chốt đó có các quy tắc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris, đặc biệt là tính minh bạch và tinh thần đoàn kết với các nước dễ tổn thương nhất.
Nhật báo Thiên tả Libération cùng có một thái độ thận trọng với Lạc Khoa, hoan nghênh tuyên bố Mỹ-Trung nhưng nhấn mạnh đến nhiều điểm bế tắc mà tuyên bố nói trên không hề giúp giải quyết.
Libération nhắc lại đến xu thế tự sát tập thể của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, vốn sử dụng ngày càng nhiều năng lượng hóa thạch. Ước tính của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc đưa ra hôm thứ Ba vừa qua gây lạnh gáy. Nếu các nước tôn trọng các cam kết đã đưa ra đến 2030, thì trái đất vẫn trên lộ trình tăng 2,7 độ C, vượt quá xa mức 1,5 độ C mà cộng đồng quốc tế hy vọng hướng đến. Ngày hôm qua, hơn 200 nhà khoa học về khí hậu công bố bức thư ngỏ yêu cầu hành động khẩn cấp, mạnh mẽ, lâu bền và nhanh chóng trên quy mô lớn. Hành động như thế nào? Bản tuyên bố cuối cùng của COP26 sẽ cho thấy cộng đồng quốc tế đạt được đồng thuận gì trong chuyện này. Libération cho biết ngày hôm qua, Chủ tịch COP26 công bố dự thảo đầu tiên của bản tuyên bố chung. Theo tờ báo, thì lần đầu tiên một văn bản của Liên Hiệp Quốc tấn công thẳng vào các năng lượng hóa thạch, nguồn gốc chủ yếu của khí thải, hầm nóng trái đất. Dự thảo COP26 cổ vũ các nước tăng tốc ra khỏi than đá, từ bỏ tài trợ cho các năng lượng hóa thạch, bao gồm dầu mỏ và khí đốt. Đối tượng được nhắm đến hàng đầu là khối G20, gồm 20 cường quốc kinh tế lớn nhất. Chuyên gia Armel Lecomte của Oxfam Pháp nhấn mạnh là có rất ít khả năng là dự thảo lần đầu tiên tấn công của các năng lượng hóa thạch sẽ được chấp thuận, đặc biệt do sự chống trả của các quốc gia sản xuất dầu mỏ như Ả Rập Xê Út.
Dù sao, điểm nổi bật tại hội nghị khí hậu COP26 lần này được nhiều báo Pháp ghi nhận chính là việc lần đầu tiên năng lượng hóa thạch có kế hoạch cụ thể nhanh chóng ra khỏi năng lượng hóa thạch.
Le Monde đã có bài giới thiệu về liên minh gọi tắt là BOGA, gồm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ra mắt ngày hôm qua. Liên minh do Costa Rica và Đan Mạch khởi xướng, bao gồm Pháp, đảo Greenland của Đan Mạch, Ireland, xứ Wales của Anh, Quebec, Canada và Thụy Điển. Le Monde cũng nhấn mạnh đến việc lần đầu tiên một hội nghị về khí hậu và môi trường của Liên Hiệp Quốc tấn công trực diện vào các năng lượng hóa thạch, thủ phạm số 1 của biến đổi khí hậu.
Le Monde điểm lại các nỗ lực khác trong lĩnh vực này.
Ngoài Liên minh BOGA yêu cầu chấm dứt khai thác năng lượng hóa thạch trong nước nói trên, hồi tuần trước khoảng 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cam kết sẽ từ bỏ than đá hoặc trước 2030 hoặc trước 2040. Ông Romain Yulalen, phụ trách truyền thông của tổ chức phi chính phủ Dầu mỏ thay đổi thế giới, đặc biệt nhấn mạnh đến sự ra đời của Liên minh từ bỏ than đá là một bước ngoặt trong bối cảnh từ 30 năm nay. Các thương lượng về khí hậu vốn đã lờ đi vấn đề các năng lượng hóa thạch. Bản thân Hiệp định Khí hậu Paris cũng không hề dẫn ra vấn đề các năng lượng hóa thạch, cho dù đây là thủ phạm của 90% khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Còn nhà môi trường Rebecca Newsom thuộc Greenpeace của Anh thì vui mừng với sự ra mắt của Liên minh BOGA, được coi như một chiếc đinh mới đóng vào chiếc quan tài của các năng lượng hóa thạch. Nhưng đồng thời cảnh báo là thế lực cổ vũ cho năng lượng hóa thạch còn rất mạnh, với những người vận động hành lang cho các năng lượng hóa thạch có mặt đông đảo tại COP26.
Về thời sự quốc tế, tình hình Trung Quốc với Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc hôm qua là một chủ đề chính của báo Le Monde cuối tuần và ra sáng hôm nay.
Bài tổng tập Cận Bình Con đường bám trụ quyền lực đã rộng mở, xác nhận việc nghị quyết vừa được thông qua tại Hội nghị 6 cho phép ông Tập tiếp tục cầm quyền sau đại hội 2022. Le Monde xem xét kỹ 14 trang toàn văn của nghị quyết 6 bằng tiếng Anh. Theo đó, số lượng trang dành cho đương kim lãnh đạo Trung Quốc là 7 trên 14. Có 2 trang dành cho thời Mao và 2 trang cho thời kỳ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Tên của ông Tập Cận Bình được nhắc đến tổng cộng 17 lần, nhiều hơn tổng số lần được nhắc của các lãnh đạo trước đó, Mao 7 lần, Đặng 5 lần, Giang Trạch Dân 1 lần, Hồ Cẩm Đào 1 lần. Nghị quyết ca ngợi dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải quyết được nhiều vấn đề gai góc vốn không có giải pháp trong nhiều năm trời. Câu văn nói trên không có gì khác hơn là một chỉ trích gián tiếp nhắm vào hai lãnh đạo tiền nhiệm. Tuy nhiên, Le Monde cũng nhấn mạnh đến việc chưa chắc ông Tập Cận Bình đã đạt được toàn bộ những gì mong muốn tại Hội nghị 6. Trả lời AFP, nhà chính trị học Willy Lam làm việc tại Hồng Kông lưu ý đến khả năng chủ tịch mãn đời không có mặt trong văn bản nghị quyết và chủ trương thịnh vượng chung, tức chính sách giảm bất bình đẳng vốn rất thiết thân với ông Tập Cận Bình, được lãnh đạo Trung Quốc cổ vũ lâu nay cũng chỉ được nói đến một lần trong nghị quyết. Dự án các con đường tơ lụa mới, sáng kiến của Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013, không hề được nhắc đến.
Chủ đề lớn của nhật báo kinh tế Le Figaro hôm nay là tăng trưởng, sự trỗi dậy mạnh mẽ của châu Âu.
Pháp và Ý là hai quốc gia dẫn đầu châu Âu trong việc nối lại tăng trưởng. Theo Bruxelles, thì sức khỏe được cải thiện của các nền kinh tế châu Âu mang lại cơ hội hy hữu cho việc thúc đẩy cải cách. Năm nay dự kiến GDP của châu Âu tăng 5%, năm tới là 4,3%. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế ông Paolo Gentiloni, thì các cải cách sẽ phải được tiến hành bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là một lời nhắc nhở trực tiếp của Ủy ban châu Âu đối với các quốc gia thành viên là hãy sử dụng tốt nhất khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi này để thực hiện kế hoạch chấn hưng kinh tế, ưu tiên hướng đến các lĩnh vực của tương lai, ưu tiên đầu tư cho con người và công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
Hồ sơ chính của La Croix hôm nay là về chính sách mới của Tổng thống Pháp, liều tiêm chủng thứ 3 là bắt buộc với người trên 65 tuổi để được kéo dài giấy chứng nhận y tế.
Nhật báo Công giáo tìm cách giải đáp về những câu hỏi đặt ra về liều tiêm chủng nhắc lại bắt buộc. Về COVID, Lezico có bài nhận định nhờ tiêm chủng, làn sóng dịch COVID thứ 4 đã nằm trong vòng kiểm soát.
Vừa rồi là phần điểm báo của Trọng Thành, tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thu Hằng nói về ba gương mặt Pháp góp phần bảo tồn công lao người lính Việt Nam ở vùng Provence.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Vùng Provence ở miền Nam còn giữ rất nhiều di tích ghi dấu chân những người lính thợ Việt Nam tình nguyện hoặc bị cưỡng chế đến Pháp trong hai thế chiến, từ ngôi chùa Hồng Hiền ở Fréjus đến những đài tưởng niệm những người chết vì nước Pháp. Cuộc sống, công lao, những mất mát thiệt thòi của họ đã được đề cập nhiều trong những tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, nhưng trên thực địa vẫn có những con người thầm lặng bảo tồn, phổ biến lịch sử, trong khi tại nhiều nơi vết tích đang dần mai một. Nếu hỏi chuyên gia về lính thợ Đông Dương trong Thế chiến thứ nhất của Đại học Aix-Marseille, người ta sẽ nhắc đến nhà nghiên cứu Brigitte Sabatini. Còn hỏi về người đấu tranh nhiệt tình nhất để bảo vệ công lao của lao động Việt Nam trong hai thế chiến ở Saint-Sulpice, chắc chắn đó là nhà giáo Jacques Lemaire. Còn anh em nhà họ Trịnh, con của một phiên dịch viên người Việt trong Thế chiến thứ hai, được cả xã Salins-de-Giraud biết đến. Ba người sống ở ba nơi khác nhau, làm những nghề khác nhau, nhưng những người lính thợ Đông Dương đã kết nối họ với nhau. Bà Brigitte Sabatini, giảng viên Đại học Aix-Marseille, chuyên môn của bà là cổ sử, nhưng vô tình lại gắn bó với một phần lịch sử Đông Dương.
En 2014, les étudiants ont fait un projet qui s'appelait Origine.
Vào năm 2014, thì nhóm sinh viên của tôi thực hiện chủ đề Origin. Trước đó, hồi năm 2013, tôi cũng đã có nhiều sinh viên nghiên cứu về Hồng Hiền Tự ở Fréjus. Tôi đã gợi ý họ tìm hiểu về những người Đông Dương đến Pháp trong Thế chiến thứ nhất, chết vì nước Pháp và yên nghỉ ở nghĩa trang Luynh. Và sau đó thì chúng tôi phát hiện ra công trình tưởng niệm X. Chúng tôi phát hiện ra rằng, ngoài những lính tập, chủ yếu được điều từ Fréjus đến và yên nghỉ ở nghĩa trang Luynh, thì còn có nhiều lính thợ. Vì thế, tôi đã liên lạc với các địa phương nơi có những nhà máy mà lính thợ làm việc trong thời chiến, trong đó có thành phố Saint-Germain, một trong những nơi sản xuất quan trọng. Hiện giờ thì cùng với Jacques Lemaire, đối tác của chúng tôi ở Saint-Germain, chúng tôi sắp hoàn thành việc lập chân dung những người đã chết.
Le travail prosopographique.
On est pas loin de 10 km. Ông Jacques Lemaire được bà Brigitte Sabatini nhắc tới lại đặc biệt hơn. Ông là người miền Bắc Pháp, theo vợ xuống miền Nam và dạy học ở trường cấp 2. Sau thời gian đầu, ông cứ thắc mắc về tên những người nước ngoài ghi trên mộ ở nghĩa trang. Sau này, ông mới được biết là những người An Nam chết ở nhà máy thuốc súng Saint-Germain. Ông bị cuốn theo đam mê của bố vợ Paul Lafranc, một người chuyên nghiên cứu khảo cổ trong vùng và lịch sử của nhà máy thuốc súng, bị đóng cửa vào năm 1974. Hiện giờ, ông Jacques Lemaire là chủ tịch bảo tàng Paul Lafranc, được đặt theo tên bố vợ của ông.
Bảo tàng còn giúp khách tham quan khám phá những bộ sưu tập khác của chúng tôi, trong đó có bộ sưu tập khảo cổ nhân chủng học, dành một phần nói về lịch sử nhà máy thuốc súng và những kỳ vật gắn kết chúng tôi với những người Việt từng sống ở đây. Chúng tôi có mô hình một chiếc thuyền buồm do ba công nhân người Việt tự làm. Chúng tôi còn có bức họa chân dung một thanh niên, thời đó gọi là Người Đông Dương, do một họa sĩ gốc vùng Provence và nổi tiếng thế giới vẽ. Đó là họa sĩ René Sessou, người được coi là nhà tiên phong của trường phái dã thú.
Ông Lemaire nhớ lại cuộc gặp bất ngờ và không thể quên với một người phụ nữ, sau này ông được biết là Danielle, con gái của một người lính thợ Việt Nam làm việc ở nhà máy thuốc súng trong Thế chiến thứ hai.
Et donc je l'amène au musée, elle voit ça, elle dit: Mais c'est mon papa qui l'a fait.
Tôi dẫn cô ấy đến bảo tàng và khi nhìn thấy mô hình con tàu, cô ấy thốt lên: Bố tôi là người làm cái này với hai công nhân khác. Sau đó, tôi tìm lại được bức ảnh cha của Daniel chụp chung với cô lúc còn nhỏ. Thật ngoài sức tưởng tượng, lúc đó tôi rất xúc động. Cha của Daniel làm việc ở nhà máy thuốc súng, lúc đó sắp hết chiến tranh. Ông tìm được tình yêu với một phụ nữ duyên dáng. Họ kết hôn và có ba người con. Daniel, một cô con gái khác và một cậu con trai. Cha của họ yêu cầu được tiếp tục làm việc ở nhà máy thuốc súng vào năm 1946. Vào khoảng đầu năm 1947, để cảm ơn ông giám đốc vì đã quan tâm đến đội ngũ thợ, họ quyết định làm mô hình con tàu này để tặng giám đốc. Trong thời gian dài, bản maquette này được bày trong văn phòng giám đốc. Nhưng khi nhà máy đóng cửa, họ đã cất mô hình đó vào kho. May là họ không vứt đi. Thì chúng tôi tìm thấy mô hình con tàu, nó bị hỏng khá nặng. Dù sao, chúng tôi đã may mắn lấy lại được và hài lòng về nó.
Donc on est content d'avoir ce document.
Ở thành phố Saint-Chamma, hiện chỉ có bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết trong Thế chiến thứ hai được gắn trên tường nhà triển lãm trong khu bảo tồn La Poutrie de Saint-Chamma. Tuy nhiên, ông Jacques Lemaire và bà Brigitte Sabatini đang cố gắng để vào năm 2022 gắn bên cạnh đó một tấm bia khác ghi công những người lính thợ Đông Dương phục vụ nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất.
Voilà, on se retrouve parce qu'il se trouve qu'on est intéressé par les mêmes sujets, donc on s'échange les informations.
Vì chúng tôi quan tâm đến cùng chủ đề nghiên cứu, nên chúng tôi trao đổi thông tin với nhau. Yves Shaw là con của một người Hoa, ông ấy nghiên cứu về lính thợ người Hoa trong Thế chiến, nên có những tài liệu liên quan đến lính thợ mang quốc tịch khác. Chính ông là người đã gửi cho tôi một bản báo cáo về lính thợ Đông Dương ở Saint-Chamma. Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, gồm những nhà nghiên cứu và đam mê hồi ức, tưởng nhớ và cố gắng làm hồi sinh sự quan tâm này đối với người Đông Dương đến Pháp trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Dĩ nhiên là thời Thế chiến thứ hai được biết đến hơn.
Công đoạn cuối cùng của hai nhà nghiên cứu là đối chiếu với sổ hộ tịch được lưu ở tòa thị chính tên những người Việt qua đời ở Saint-Chamma. Nhờ ông thị trưởng can thiệp, họ đã có thể tra cứu ba bản gốc, chữ viết bắt đầu nhòe và giấy ố vàng.
Thật là xúc động khi được chạm vào những cuốn sổ hộ tịch này, vì trước đó tôi chỉ tra cứu được trên microfilm, khó mà so sánh được. Cuối cùng thì tôi cũng có thể sẽ hiểu được những gì được viết, vì có những họ tên mà tôi không thể hiểu nổi.
Tương tự với Saint-Chamma, xã Salins-de-Giraud cũng 2 năm một lần tổ chức lễ tưởng niệm những người lính thợ Việt Nam tại Pháp trong Thế chiến thứ hai. Ông Jacques Lemaire đã gặp ông Claude Trịnh trong một dịp như vậy. Công trình kỷ niệm khắc hình một người lính thợ chân ngập trong bùn, đầu cuốn khăn ngăn nắng hè vùng Provence là cả một chặng đường đấu tranh của hội MOI, nhân lực Đông Dương. Trong đó, anh em nhà họ Trịnh đóng góp nhiều công sức. Ông Claude Trịnh giải thích.
Nous avons fait cette stèle là.
Khi chúng tôi dựng công trình kỷ niệm này, có nhiều con cháu của lính thợ ở Đông Dương không đồng tình, một số thì có ý tưởng khác. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người đều có chung cách nhìn, còn chúng tôi nghĩ rằng công trình kỷ niệm mãi ở đó, trong khuôn viên của chi nhánh thị chính và phòng du lịch, hàng năm có hàng nghìn khách du lịch tham quan vùng Camargue và Salins-de-Giraud. Khi tôi còn nhỏ, trong nghĩa trang của làng có những ngôi mộ được dựng theo kiến trúc Việt. Chúng tôi tự hỏi là những ngôi mộ đó là gì. Ngay cả bố tôi lúc đó cũng không biết tại sao lại có những phần mộ đó. Bởi vì lịch sử bị phai dần, vì thế công trình kỷ niệm cho phép lưu lại và nhắc lại lịch sử.
Như lời ông Claude Trịnh nói, một số vết tích còn lại từ Thế chiến thứ nhất ở Salins-de-Giraud có nguy cơ bị săn bằng như những dãy nhà vòm nằm trong khu vực trước đây là nhà máy thuốc súng.
Pendant la guerre de 14, c'était des entrepôts dans lesquels on stockait les bombes qui étaient fabriquées par la poudrerie quoi.
Trong cuộc chiến tranh 1914-1918, đây là những nhà kho chứa bom được sản xuất ở nhà máy thuốc súng và một vài dãy nhà dùng để chứa súc vật, có thể nói là chuồng ngựa vì mọi di chuyển trong nhà máy đều dùng xe ngựa. Những chủ sở hữu các khu đất này đang bỏ mặc vì họ không thấy có lợi gì. Lý tưởng là biến khu vực này thành di tích lịch sử, nhưng buồn là không ai muốn làm. Còn hiện giờ chúng tôi chỉ biết tranh thủ ngắm những tàn tích từ thời Thế chiến. Trong Thế chiến thứ nhất, có khoảng 700 lính thợ Đông Dương làm việc ở nhà máy thuốc súng Salins-de-Giraud.
Sau hơn 10 năm tích cực bảo vệ công lao của thế hệ trước, anh em nhà họ Trịnh rút dần vào hậu trường, giao lại trọng trách cho thế hệ mới. Con gái của ông Lê Hữu Thọ, người viết cuốn Histoire d'un petit mandarin, hiện giữ chức chủ tịch hội MOI.
Tại sao chúng tôi lại chọn tên MOI? Vì ban đầu chúng tôi nói đến lao động Đông Dương, sau đó là nhân lực Đông Dương, Mander vừa Indochinois, và từ này cũng được chính phủ Pháp sử dụng. Sau đó, khi chúng tôi vận động xây dựng công trình kỷ niệm những người lính thợ Đông Dương, chúng tôi lấy tên là Memorial des Ouvriers Indochinois. Và khi công trình được hoàn thành, thì phải tưởng nhớ đến những người lính thợ nên chúng tôi lấy tên Memorial des Ouvriers Indochinois.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Sau gần một năm cầm quyền, liệu Joe Biden có làm quên được Donald Trump hay không?
tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 3 tháng 11 năm 2021 là tròn đúng một năm Joe Biden đắc cử tổng thống, nhưng món quà mừng một năm cầm quyền là kết quả thất bại của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia, nơi cách nay một năm cử tri dồn phiếu cho Joe Biden để đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Một cú tát như trời giáng, một lời cảnh báo cho phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2022. Câu hỏi đặt ra, phải chăng chiếc bóng của Donald Trump vẫn còn đó? Christophe Le Boucher, nhà báo và đồng tác giả tạp sách Ảo ảnh bị mất của nước Mỹ phe Dân Chủ trên đài BFM TV nhắc lại, Joe Biden được bầu chọn dựa trên hai lời hứa, đó là trở lại với sự bình thường sau những năm lộn xộn của Donald Trump, của đại dịch COVID-19, sau cái chết của George Floyd và khôi phục lại vị thế của nước Mỹ. Nhưng sau một năm cầm quyền, những cam kết này của ông dường như vẫn khó được thực hiện. Ở trong nước, tỷ lệ được lòng dân của Joe Biden tụt giảm thê thảm. Một thăm dò của NBC News hồi tháng 10 năm nay cho biết, có đến 54% số người được hỏi không tán đồng với cách điều hành của chủ nhân Nhà Trắng hiện nay. Kết quả cuộc bầu cử tại bang Virginia hôm 3 tháng 11 vừa qua là một minh chứng hiển nhiên. Ứng viên đảng Cộng hòa Glenn Youngkin, 54 tuổi, đã giành thắng lợi trước đại diện đảng Dân Chủ Terry McAuliffe, 64 tuổi, bất chấp việc đích thân Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Kamala Harris đến cổ vũ tinh thần. Tổng thống Mỹ Joe Biden biện giải cho thất bại này là do đất nước đang trong một bối cảnh tế nhị. Ông nói, người dân tức giận và sống trong nỗi lo bất định, có nhiều nguyên nhân để giải thích, COVID, giáo dục, thị trường lao động hay như còn có khủng hoảng nhiên liệu nữa. Nhưng ông Gérard Aro, cựu đại sứ Pháp tại Mỹ, trên đài truyền hình RT cho rằng đó còn là do sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ gây khó khăn cho những chương trình cải cách mà ông muốn thực hiện như cam kết trong cuộc vận động tranh cử.
Dans un pays comme je le comme vous le vous, vous me citiez, il arrive dans un pays qui est extrêmement divisé.
Tại một đất nước thật sự đang bị chia rẽ sâu sắc với một đảng Cộng hòa vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của ông Donald Trump và luôn từ chối hợp tác với chính quyền hiện hành trong chế độ tổng thống, mà ở đó không có điều gì có thể thực hiện được nếu như cả hai đảng không muốn làm việc chung với nhau. Rồi người ta còn có một đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ, giữa một bên là phe ôn hòa, bên kia là một cánh tả, mỗi lúc một tả hơn, thì ông Biden, một người thuộc cánh trung, khó có thể nào mà thực thi các chương trình của mình. Ở đây có hai kế hoạch tái khởi động, một dành cho cơ sở hạ tầng và một chủ yếu để cho các vấn đề xã hội. Nhưng từ nhiều tháng qua, ông ấy cố gắng cho thông qua mà phe Dân Chủ đã không tài nào có được sự đồng thuận giữa họ với nhau.
Đối với nhà chính trị học Marie-Christine Bonzon trên tờ Huffington Post, thì cử tri Virginia đã tận dụng cuộc bầu cử này như là một cuộc trưng cầu dân ý để chống lại chính quyền Biden. Phải chăng đó là vì có chiếc bóng của Donald Trump trong cuộc bầu cử? Giới phân tích tại Pháp tin rằng không. Ông Gérard Olivier, nhà nghiên cứu thuộc Viện Triển vọng và An ninh tại châu Âu, cũng trên đài RT nhắc rằng ứng viên đảng Cộng hòa ông Glenn Youngkin khi tranh cử đã luôn tìm cách tỏ ra giữ khoảng cách với Donald Trump.
Les électeurs ont écouté Youngkin parce qu'il leur parlait de leur quotidien, il leur parlait de l'inflation, il leur parlait.
Trên thực tế, lần này cử tri nghe Youngkin bởi vì ông ấy chỉ nói với họ về cuộc sống thường nhật, về lạm phát, về giá xăng dầu đã tăng gấp đôi trong chỉ 10 tháng, về giáo dục và nhiều chủ đề khác nữa. Chính vì vậy mà họ bỏ phiếu cho Youngkin. Ở đây không chỉ có những cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa mà còn có rất nhiều người thân Đảng Dân chủ và cử tri độc lập, những người từng bỏ phiếu cho Biden cách nay một năm, và nay họ đã bỏ phiếu cho Youngkin.
Nếu như chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, lĩnh vực hiếm hoi duy nhất mà Joe Biden vẫn còn được đa số người dân ủng hộ và thể hiện rõ sự khác biệt với người tiền nhiệm trong cách xử lý dịch bệnh, thì bà Charlotte Rococchio, chuyên gia về Hoa Kỳ, Viện Địa Chính trị Pháp, cũng trên đài RT nhận thấy rằng Joe Biden đang trả giá cho những hứa hẹn cải cách cho đến giờ vẫn chưa được thực hiện.
mais il y a aussi le fait qu'il n'arrive pas à faire passer la réforme de la police.
Ở đây còn có việc Tổng thống Biden đã không thể nào cho thông qua được các cải cách như ngành cảnh sát, xóa nợ cho sinh viên, nghỉ phép bệnh hay như nghỉ hộ sản, và nhất là vấn đề giữ trẻ nhỏ vẫn luôn là câu hỏi lớn. Đó là những chủ đề tranh cử mà nhờ đó ông ấy đã huy động được cử tri cánh tả, những người cấp tiến và phe dân chủ xã hội cũng như là phong trào Black Lives Matter. Những người này giờ cảm thấy rất thất vọng. Để dự báo cho bầu cử giữa kỳ, tôi tin rằng mối tổng quan lực lượng đang được tái tổ chức một lần nữa để làm cho ông Biden hiểu rằng nỗi sợ tỏ ra quá cấp tiến có nguy cơ buộc ông trả giá rất đắt.
Còn trên bệnh viện đối ngoại thì sao? Về điểm này, rõ ràng là có một sự đoạn tuyệt với thời kỳ Donald Trump, nghĩa là không còn những dòng tweet thô lỗ, không còn chuyện thay đổi quay mắt bất thình lình trong đối ngoại, cũng không còn những lời chửi rủa ngoài mong đợi nhắm vào các đồng minh hay xích lại gần với những chính phủ chuyên chế. Thời kỳ của những bức thư tình với Kim Jong-un và những lời dọa dẫm cho Little Rocket Man đã qua. Thay vào đó, theo nhận định của ông Jeff Hawkins, cựu đại sứ Mỹ, nguyên thủ Mỹ tìm cách nối lại với chính sách của Obama, bất kể là trong việc nối lại đàm phán hạt nhân với Iran hay việc Hoa Kỳ trở lại với thỏa thuận Paris về khí hậu. Dù vậy, cựu đại sứ Mỹ tại Pháp cũng nhận thấy đôi khi có một sự tiếp nối đáng kinh ngạc với chính sách đối ngoại của Donald Trump, mà hồ sơ Afghanistan là một ví dụ điển hình, một quan điểm cũng được cựu đại sứ Pháp ở Mỹ ông Gérard Aho đồng chia sẻ.
Une forte continuité d'Obama à Trump, de Trump à Biden.
Trên thực tế, rõ ràng là có một hình thức tiếp nối từ Obama sang Trump, từ Trump sang Biden. Cả ba nhân vật này đều hiểu rằng người dân Mỹ đã ngán ngẩm với những cuộc can thiệp bên ngoài, nước Mỹ không còn muốn là sen đầm của thế giới. Và cả ba tổng thống này, mỗi người với một phương pháp riêng, một cách tự nhiên đã đi cùng về một hướng. Ở Kabul, tôi không bàn về cách thức thực hiện, nhưng rõ ràng là ông Biden đang thực thi một chính sách của Donald Trump, mà chính sách này vốn dĩ đã có từ thời Barack Obama. Vào thời đó, ông Obama đã từng thông báo ý định thoái lui của Hoa Kỳ.
Ngoài ra, còn có một điểm khác cũng được hầu hết giới quan sát tại Pháp cùng đồng tình. Đó là, giống như dưới thời Donald Trump, cuộc đọ sức Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn. Theo đó, cuộc đối đầu toàn diện đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ kiến tạo nên các mối quan hệ quốc tế trong những thập niên sắp tới. Và trong cuộc đọ sức này, châu Âu sẽ là người ngoài cuộc. Vì sao như vậy? Chuyên gia Gérard Olivier đưa ra các giải thích.
Ce sont les deux grandes puissances qui vont se disputer la suprématie au 21e siècle. Donc c'est vrai que l'Europe inévitablement est en retrait, mais
bởi vì hai cường quốc lớn này đang tranh giành thế bá quyền ở thế kỷ 21. Đương nhiên, châu Âu thoái lui là điều không thể tránh khỏi. Nhìn từ phía Hoa Kỳ, có một sự thất vọng đối với Trung Quốc, nghĩa là kế hoạch của Mỹ để Trung Quốc tham gia vào tổ chức thương mại thế giới chính là để Trung Quốc mở cửa rộng hơn. Và Hoa Kỳ như vậy có thể làm ăn với Trung Quốc nhiều hơn như họ đã làm với nước khác. Quan hệ giao thương sẽ dẫn đến những thay đổi trong quan hệ chính trị. Thế nhưng đó không phải là tất cả những gì người ta nhìn thấy ở Trung Quốc. Ngược lại, người ta chỉ thấy chế độ mỗi lúc mỗi cứng rắn hơn. Tập Cận Bình là chủ tịch mãn đời. Rồi còn có các vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông và giờ là Đài Loan. Và thế là Hoa Kỳ cũng vậy. Trở nên cứng rắn hơn trước một Trung Quốc ngày càng chuyên chế.
Cuối cùng, nếu như khác với Trump, Tổng thống Biden nhấn mạnh nhiều đến tầm quan trọng và sự trường tồn của các mối quan hệ đồng minh, thì điều đó cũng không ngăn cản được ông Biden phản bội lại đồng minh lâu đời nhất của Mỹ là nước Pháp trong vụ hợp đồng tàu ngầm của Úc và thành lập liên minh quân sự AUKUS. Nói một cách khác, mức độ khó đoán, khó lường của Joe Biden có lẽ cũng không kém gì Donald Trump. Sự việc dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có và khiến người ta không khỏi thắc mắc, sau một năm cầm quyền, liệu Biden có đã xóa được dấu vết của Donald Trump hay không?
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Liên Hiệp Quốc, phương Tây lên án chiến thuật của Belarus về khủng hoảng di dân, Nga kêu gọi đối thoại. Diễn đàn APEC họp thượng đỉnh với hồ sơ chính là khí hậu. Cơ quan Dược phẩm châu Âu lần đầu tiên phê duyệt hai loại thuốc trị COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan, Belarus, phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ đang châm mồi lửa? Về chương trình ngày mai, sau một điểm tuần báo của Thùy Dương là tạp chí văn hóa, Lệ Thu giới thiệu Người Tiễn Đưa, bộ phim Nhật đầu tiên gặt hái danh hiệu cao quý phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trên thảm đỏ Oscar năm 2009. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, RFI giới thiệu những tình khúc do các nữ tác giả viết cho danh ca Christophe. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng, nói về ba gương mặt Pháp góp phần bảo tồn công lao người lính Việt Nam ở vùng Provence. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.